Có nhiều khi đó chúng mình nó không có giờ để tu tập. Thưa, tam nghiệp thường thanh tịnh, tam nghiệp mình mà thường thường mà nó trong sạch á, thì đồng Phật giảng Tây Phương. Tam nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Cái chỗ này nếu cho thường thanh tịnh á, thì làm sao bây giờ? Thì chúng tôi thấy như vậy. Có nhiều khi quý vị dành một ngày buổi tối, một giờ đồng hồ, tôi không biết tại sao là buổi tối. Ở đây có vị nào mà tu tập buổi khác hơn là buổi tối không? Có không? Nghe lại thì đúng là tiếng niệm Phật. Niệm Phật trong khi ngủ, trước khi ăn, thỉnh tiếng chuông rồi ngồi niệm Phật, chứ không? Đừng làm như vậy. Làm thêm một chút. Thưa, cái chết của mình nó tới đó, không hẹn buổi tối mà tới. Có ai biết được mình chết buổi tối hay buổi sáng không quý vị? Chưa biết. Như vậy thì buổi sáng khi mình thức dậy sớm, ngồi nấu nước để mà pha cà phê cho chồng mình, ngồi nấu nước để mà nấu mì cho con cháu của mình, chứ trong khi mà chờ đợi nước sôi đó, chúng mình có thể ngồi ngay thẳng trên cái ghế, tay cầm chuỗi niệm Phật 3 phút đồng hồ thôi. Thế nhưng mà nếu một ngày á, sáng nấu nước 3 phút tu tập, đi vào trong phòng tắm trong khi đợi nước nóng 2 phút tu tập, buổi trưa trong khi mình ăn cơm rồi đợi con cháu nó ăn mình dọn 2 phút, nhiều lần 2-3 phút như vậy đó, thì chúng mình sẽ được dễ vào cái mà gọi là niệm Phật tâm muội. Chúng tôi biết có một người tu như vậy đó, không có để nhiều thời giờ, không để một lần 2 giờ đồng hồ, nhưng mà chia làm nhiều lần, một lần mấy phút à. Mà chúng tôi thấy có cái điều là ngộ, là cho tới khi ngủ đó, vì khi ngủ cái gì thì vẫn thấy anh ta niệm Phật. Biết cái khi ngủ là rất là khó kiểm soát, nhưng mà khi ngủ đó, thì thấy lầm thầm trong miệng cái gì thì nghe lại thì đúng là tiếng niệm Phật. Niệm Phật trong khi ngủ, thì chúng tôi thấy như vậy đó là cái tâm đã bắt đầu đi vào trong cái gọi là cái niệm Phật, cái định của niệm Phật. Xin quý vị nhớ cho chỗ này, chúng mình không có nhiều thời giờ đâu. Sáng 3 phút, chiều 2 phút. Buổi sáng ra chiếc xe dặn máy, trong khi đợi chiếc xe nóng, thưa ngồi đó thảnh thơi niệm Phật. Có thể là trong khi mà chờ đợi đèn xanh đèn đỏ, thưa chúng mình ngồi đó mà niệm Phật, thở vài hơi thở, niệm Phật vài tiếng. Thưa, có như vậy đó thì ba nghiệp của mình mới thường thanh tịnh được. Trong sở cũng được, ngoài đường cũng được, đi chợ cũng được. Nếu mà chúng ta tu tập như vậy thì đó là cái mà tổ gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Tôi xin đọc lại. Thế nào là niệm Phật được dứt ba nghiệp? Vì khi niệm Phật thân ngồi ngay thẳng, không làm hạnh tà là dứt thân nghiệp. Miệng tụng chân ngôn chẳng nói lời tà là dứt khẩu nghiệp. Ý chẳng tinh tấn chẳng khởi niệm tà là dứt ý nghiệp. Ở đây xin nhớ cái chỗ này. Thân không làm hạnh tà. Bây giờ quý vị ngồi. Ha, ngồi. Mà bây giờ ví dụ mình không có làm gì hết, không có một cái hành động nào hết, thì quý vị có thể làm hạnh tà không? Có thể có không? Chưa có. Chứ hạnh tà ở đây đó không nhất thiết phải là làm cái hành động đánh một người một cái, hay là đập người ta một cái chứ gọi là hạnh tà, chứ không. Tôi nói lại, một cái hành động, một cái nghiệp bắt đầu khởi từ cái niệm. Niệm mới tới cái tình cảm, từ cái tình cảm mới tạo ra cái hành động. Cái người đức tu á, sợ là sợ cái niệm, chứ không có sợ tới cái hành động. Khi mà tạo ra cái hành động á, thì sao quý vị? Thì cái nghiệp đã tạo rồi, đã khó sửa rồi. Cho nên khi quý vị ngồi một chỗ chứ gì, thấy cái niệm khác hơn là cái niệm Phật, mình đang niệm Nam Mô Di Đà Phật thầm ở trong miệng của mình, khi mà mống một cái niệm khác, biết ngay là bắt đầu có những cái niệm không có thanh tịnh đi vào. Đừng có theo những niệm đó, mình trở về với niệm Phật, thì cái đó mới gọi là tránh được những cái tà hạnh của tương lai. Tôi nói là cái việc tu tập không phải là đợi tới mấy người rồi mới sợ. Người đức tu sợ là sợ khi cái niệm nó khởi lên. Cho nên nếu mình siêng năng, mình nhớ nghĩ tới cái cõi Tây Phương, nhớ nghĩ tới cảnh khổ của ta bà, cái bất ý thì không dự ý, thì có như vậy đó thì mình mới thường xuyên niệm Phật được. Trong số quý vị có một vị nói với chúng tôi, có một lần bệnh, bác sĩ nói rằng tim coi như là có những tim, những cái mạch tim nó không có được bình thường. Thưa, nếu chúng ta nghe được tim của mình không được bình thường, tức là mình có thể chết bất cứ lúc nào đó, thì chúng mình sao? Chúng ta sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất, chúng ta sẽ tìm những cái ông thầy thuốc giỏi nhất, chúng ta sẽ bỏ ra cả 100,000, bởi vì tài sản bỏ ra hết cũng được, để mà cho mình hết cái bệnh tim. Có phải không quý vị? Chúng ta chỉ cần đau một chút nào đó thôi, tiền bạc mình lúc đó không kể nữa rồi, chỉ lo cái thân thôi. Thưa tội nghiệp cho mình là chúng mình thấy cái ngắn mà chúng mình không có thấy cái dài. Khi nghe mình bị tim thì vội vàng sợ, sợ rằng mình chết bất tử. Thưa, nhưng mà cái chết đó đâu phải là bệnh tim mà chết không thôi. Giả sử cái tim, bệnh tim nó hết đi thì sao quý vị? Giả sử như bệnh tim nó hết đi thì cái chết có chừa mình không? Chứ không. Chúng ta hay nghĩ những cái bệnh nhỏ, mình sợ chết vì bệnh tim, mình sợ chết vì bệnh cái gì đó. Chúng ta chỉ nghĩ rằng khi đó mình hết cái bệnh đó rồi chắc mình không chết. Chứ không. Phải thấy xa hơn. Khi chúng sanh làm người ở cõi thế đó, trừ phi mình tu tính, mình sẽ không biết lúc nào mình ra đi. Anh chị em trẻ tuổi có khả năng sống lâu hơn, nhưng mà xin đừng có tự tin rằng mình sẽ sống lâu hơn. Cổ đức có nói, cứ nhìn ra cái nghĩa địa thì biết. Có những năm chúng tôi hay thích lang thang ngoài nghĩa địa, có những năm mà chúng tôi thấy cũng còn cái tâm niệm còn trẻ phải làm thế này thế nọ thế kia, nhưng mà đi lang thang ngoài nghĩa địa đó thì mới thấy rằng mình làm. Cứ nhìn những cái mộ bia thì thấy những người như mình tuổi 20 không biết bao nhiêu là người đã từ giã cuộc đời. Anh em còn trẻ, mình tu tập, mình phải có cái đẹp của tâm hồn. Những vị lớn tuổi, xin quý vị phải cảm ơn Tam Bảo. Tam Bảo, đất trời đã cho mình sống tới cái tuổi này, thấy được cuộc đời đổ thay lắm bận rồi, đủ rồi. Xin tập trung cái thời giờ để mà niệm Phật cho mình. Thưa con cháu, nó có thương không thương mình bằng mình thương mình đâu quý vị. Nếu chúng ta lỡ có nhắm mắt, con cháu có thỉnh thầy tới tụng cho mình nhiều bộ kinh, niệm Phật cho mình nhiều tiếng. Thưa, nhưng mà những thứ đó nó không lợi ích cho mình. Nếu bây giờ chúng ta tu tập thân làm lành, ý nghĩ lành, miệng nói lành, thưa bấy nhiêu đó thôi, quý vị đã dạy cho con cháu mình không biết bao nhiêu là bài học phước thiện của trần gian. Quý vị không kêu con ra dạy, nhưng mà thân mình làm lành, ý mình nghĩ lành, miệng mình nói lành, thưa thì cái đó sẽ có tác dụng rất là lâu dài cho con cháu của mình. Như vậy thì chẳng những mình tu cho mình, mà còn mình tu luôn cho thế hệ của ngày mai nữa. Có thể con mình nó chưa niệm Phật, có thể cháu mình nó chưa có niệm Phật, nhưng một ngày nào đó, trong lúc khổ đau, những lúc chán chường, những lúc thấy cuộc đời này là giả, thì khi đó cái niệm Phật nó mới trở về với tâm thức của tụi nó. Xin quý vị cố gắng, phải quấy thị phi như là nước chảy qua cầu vậy thôi. Nếu chúng mình không tu tập, ai sẽ tu tập cho mình? Và việc tu tập bắt đầu bằng niệm. Nhớ, niệm là nhớ nghĩ. Niệm ra tiếng là dùng cái âm thanh mà nhắc mình. Nếu mà không niệm ra tiếng được, thì dùng con mắt để mà nhắc mình. Nếu trên tay mình có một số chuỗi nhỏ, nếu trên người của mình có mang một sợi dây chuyền có hình của Phật, khi như vậy đó thì tương tự thôi, mình niệm ra tiếng thì bằng âm thanh mà nhớ, nếu mà thấy bằng mắt vậy thì khi đó lấy mắt để mà nhắc nhở cho mình tới cái việc tu hành niệm Phật. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cố gắng. Nếu mà chúng ta tu tập, chúng tôi có thử, nếu mà tu tập nghiêm mật như vậy đó thì chỉ trong một thời gian ngắn là quý vị sẽ biết được thế nào là cái niệm Phật. Thử. Vì thường thường khi mà chúng ta tu tập, mình cứ giống như cái nồi cơm vậy đó, nấu có một ngày có giờ một hồ rồi để cho buổi sau bật điện lên nữa, mà nấu riết thì sao quý vị? Nấu riết thì nồi cơm có thể cũng chín, nhưng mà tắt kiếp sau mới chín. Bây giờ ở chùa có những cái ngày tu tập như vậy, siêng năng. Quý vị tới chùa tu, thưa rửa chén ở dưới nhà bếp, vừa rửa vừa niệm Phật. Không có ai cấm cản mình hết. Niệm ra tiếng không được thì niệm thâm. Thế trong tất cả mà hành trụ tọa ngọa mà niệm Phật thì chúng ta sẽ thấy được thế nào gọi là nhất tâm tam muội. Các cháu hồi nãy nó nhắc mình, các cháu là con cháu của mình. Niệm Phật khi trời nắng, niệm Phật lúc trời mưa, niệm Phật khi tuổi trẻ, niệm Phật lúc về già. Kể ra một vài trường hợp, nhưng mà cái ý muốn nói là nếu mình niệm Phật, chỗ nào niệm cũng được. Chỗ nào niệm cũng được. Anh chị em trẻ tuổi có xe, trên cái chiếc xe tôi thấy có cái hình Phật treo lủng lẳng. Bước lên xe nổ máy nhìn Phật, mắt thấy Phật, ý tưởng Phật, ngồi trong xe không làm nghiệp giả. Chưa như vậy thì có thể gọi là tịnh độ của hiện tiền. Như vậy có thể gọi là tam nghiệp thanh tịnh ngay trong lúc đó. Chúng tôi xin nghỉ ở đây, tuần tới mình sẽ học thêm. Như vậy thì ba buổi giảng tôi sẽ kêu một cái bài này thôi là niệm Phật luận. Tôi nghĩ rằng quý vị nếu mà học kỹ thì có lợi ích nhiều lắm. Bây giờ thì chắc xin quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Đến cậu đứng này thăm tất cả đệ tử và chúng sanh.